Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân từ chứ không cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những nhiệm vụ mà những người làm cha làm mẹ cảm thấy nặng nề khi con mình nó lớn lên tới tuổi trưởng thành là lo chuyện gì? Chuyện gì? Gọi là dựng vợ gả chồng. Có những người thì cha mẹ sắp sẵn gọi là môn đăng hộ đối. Rồi có những người thì hai bên làm xui từ khi mà nó mới còn bé. Tôi sinh được đứa con gái, bạn tôi sinh được đứa con trai. Hai bên hẹn hò là mốt lớn lên chúng ta làm xui với nhau. Có. Rồi có những người khác thì phải tìm cái chỗ nào nó gọi là môn đăng hộ đối. Nó phải con ông thì cũng phải lấy cháu cha. Chứ còn con ông mà lấy cháu tài xế thì không xong rồi. Cho nên họ phải kiếm gì gọi là môn đăng hộ đối. Rồi có những người khác thì vẫn còn theo cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cho nên là tôi có những bạn bảo khi cha con đi về quê làm cái gì, cha kêu con về quê để con lấy gả vợ cho thằng con trai con. Bảo thằng con trai của anh ở bên miền Nam mà sao nó quen con gái miền Bắc. Không ạ, chúng con nói chuyện với nhau rồi, rồi hai bên đồng ý rồi, bây giờ chúng con đưa nó về để nó lấy vợ. Bảo hai đứa đã tìm hiểu nhau chưa? Dạ chúng con tìm hiểu rồi. Hai đứa tìm hiểu nhau chưa? Dạ thưa chúng con tìm hiểu rồi. Đúng không? Ai tìm hiểu? Bố mẹ tìm hiểu. Mà bố mẹ tìm hiểu thì có chừng có thằng con nó bảo thì bố mẹ tìm hiểu thì bố mẹ lấy con khỏi lấy cũng khó. Rồi có những người khác thì nói thưa cha, bây giờ hoàn cảnh khó khăn lắm, bây giờ con cái nó cứng đầu lắm. Bảo sao cứng đầu? Bảo ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn bây giờ thì nói bây giờ thì đó. Đấy, trẻ giờ nó bảo vậy, nó bảo là con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Giờ con muốn đứa này là bố mẹ phải cưới cho con, con muốn anh này là bố mẹ phải gả cho con, chứ không còn chuyện mà muốn thế nào bắt chúng con theo như vậy. Thưa anh chị em, trong tất cả mọi cái thì chúng ta thấy rằng là mình phải đặt căn bản trên cái nền tảng là lòng nhân từ, là tình yêu, là lòng thương xót. Mà chúng ta đang sống 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được sống trong tình yêu, lòng thương xót để có được niềm vui gia đình. Chúng ta đang sống những ngày tháng này. Trong bài đọc 1 ta thấy ông nào vợ chết, Abraham, có mỗi thằng con là Isaac. Bìa bà vợ Sarah bà mất. Thế thì Abraham thấy thằng con nó buồn quá, nó nhớ mẹ nó quá. Thường thì con gái gần với bố, con trai thì gần với mẹ, hay bảo là con trai của mẹ, con gái của bố, cho nên mẹ mất rồi thì thằng con trai, thằng Jacob nó buồn. Cho nên ông Abraham phải nghĩ cách làm sao bây giờ phải đi cưới vợ cho thằng con trai của mình. Và nói với người đầy tớ là làm sao cưới vợ về miền quê đó, chỗ mà mình biết nhau rồi đó, thì gả cho nó chắc ăn. Chứ còn đưa sang Canada, Canaan vùng dân ngoại thì khó lắm, mình không biết. Rồi thứ hai là vùng dân ngoại khác về tôn giáo, khác biệt đủ thứ, cho nên cũng khó. Và bây giờ ta thấy rằng cũng hoàn cảnh này cũng xảy ra nhiều, là đa số người cha người mẹ nào trời cha cầu nguyện là con lấy người ngoại đạo rồi con buồn lắm, trời ơi Giêsu nó mất linh hồn, trời nó bảo nó lấy người ngoại đạo nó mất linh hồn, bảo Giêsu Maria con thấy khổ nó khó lắm, đồng ý là khó phải không? Nhưng mà tôi nói là tại sao con lại lấy cái thằng đó, bảo thứ cha cái thằng có đạo, những người có đạo con thương đó nó không thương con, giờ làm sao bây giờ hả? Rồi những cái thằng có đạo mà nó thương con không thương nó, giờ sao bây giờ? Còn những người không có đạo thì nó thương con và con thương nó, giờ cha bảo con lấy ai? Khó không? Khó. Nhất là phụ nữ, trâu đi tìm cọc chứ có đâu mà đời nào mà cọc đi tìm trâu. Vì con thấy thằng kia có đạo, con thích nó, người cha bảo con đi con hỏi nó à? Hỏi được không? Anh ơi, cưới em đi, em có đạo này, nói vậy được không? Đâu được. Cho nên là tôi thấy bây giờ các bạn trẻ cũng đi vào cái hoàn cảnh cũng khó. Mà đọc công giáo của mình thì nếu mà về tỷ lệ anh chị em thấy là có bao nhiêu, chỉ có 6% giữa 100 người Việt Nam thì chỉ có 6 người công giáo mà thôi. Tìm đâu ra mà cứ sinh ra là có con là lấy chồng có đạo, lấy vợ có đạo, tìm đâu ra. Cho nên đó cũng là cái khó khăn. Mà Abraham cũng thấy cái khó khăn đó, cho nên nói với người đệ tớ là cố gắng tìm thôi. Còn nếu không được thì đừng có đưa cho lấy cái đứa ngoại đạo, cố gắng. Thì Chúa sắp xếp, Abraham hoàn toàn phó thác cho Chúa. Ta bảo là trời xe duyên, đúng không? Gọi là thiên duyên tiền định, trời xe duyên cho Rebecca và Isaac gặp nhau, rồi cuối cùng cả hai nên duyên vợ chồng với nhau. Trong lúc mà đi hỏi vợ cho con như thế thì Abraham điều quan trọng nhất là cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa và vâng theo thánh ý Chúa chứ không theo ý riêng của mình. Đôi khi chúng ta lấy vợ hay là lấy chồng, cưới chồng hay là cái gả chồng hả? Cưới vợ cho con hả? Gả chồng cho con gái rồi cưới vợ cho con trai. Đôi khi chúng ta thiếu cái phần là mình cầu nguyện, rồi thiếu cái phần tín thác, rồi thiếu cái phần là để cho ý Chúa được thể hiện. Nếu mà thực sự hai đứa nó thương nhau mà đã nói hết nước hết cái rồi, phân tích cho nó thấy cái nào lợi, cái nào hại, cái nào tốt, cái nào xấu mà nó vẫn cứ quyết định như vậy thì chúng ta không thể ép con mình hay là không thể cấm con mình được, phải không thưa anh chị em? Phải chấp nhận thôi. Mà có người bảo mày cứ vậy chứ ngày xưa bố mày với tao lấy nhau đâu có cần quen biết gì đâu, như ông nội với ông ngoại mày cứ đồng ý là hai đứa tao gặp nhau lấy. Ông có quen bà ấy trước khi mà cưới không?
Thật ra con có quen trước cái cha.
Có không?
Có à, có người trong một làng.
Và rồi sao nữa?
Thật ra vợ con hồi đó còn đi lính, vợ con ở nhà còn bé hơn con 2 tuổi. Sau con về tìm hiểu vợ con, con tìm hỏi hiểu và từ vợ hai vợ chồng xây dựng cho nhau thôi. Tình yêu của chúng con rất chắc chắn, vì bố con là đảng viên không cho lấy người công giáo nên
rồi. Vì ông được hết thôi đến cái chuyện là đó ra. Nhưng mà cuối cùng thì ông lên đây. Cuối cùng thì ông bà sống với nhau có hạnh phúc không?
Thưa cha, vợ chồng chúng con sống với nhau rất hạnh phúc.
Được bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha, tính đến nay 40 năm 6, 7, 8 ngày thế chứ. 40 năm 8 ngày. Vợ con ở đó cha.
Đâu?
Đây ạ.
Ui dồi, mời bà lên đây cho mọi người thấy. Bây giờ thấy họ họ sống với nhau mà tính được 40 năm mà 6 ngày. Hạnh phúc mà đến từng ngày thưa anh chị em. Rồi mình lại cầm tay bà lên. Rồi, rồi hai ông bà thử chia sẻ cho mọi người coi là hai ông bà đã được sống với nhau hạnh phúc như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Đó. Rồi, rồi nói.
Thật ra cuộc đời chúng con tìm gặp nhau trong hoàn cảnh nghèo, gia đình con nghèo, vợ con nghèo, sống rất nghèo. Hơn nữa vợ con là đơn phương độc mạ, chỉ được một mình mà thôi, cô đơn. Bây giờ bố mẹ, em út, anh chị không còn mà ra đây, chỉ một mình vợ con. Rồi chúng con sống với là hạnh phúc lắm. Chúng con 8 người con, được 6 gái, 2 trai, có gia đình đến nay được 7 rồi. Cảm ơn Chúa. Chúng
mấy,
con
mấy cháu?
Dạ con được 9 cháu ngoại và một cháu nội và một cháu ngoại. Dạ. Cuộc đời của chúng con.
Giờ nói thì bà vẫn còn chảy nước mắt, vẫn còn cảm động, nhớ lại cái tình yêu thuở ban đầu, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Rồi bây giờ thì ông chia sẻ cho mọi người coi được ơn của Chúa như thế nào.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, chúng con được nhiều ơn trọng lắm. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là ơn đức tin, ơn thứ hai là ơn vợ con sống lại, ơn thứ ba là ơn cho con có cuộc sống kinh tế từ chỗ nghèo hèn trở nên sống cũng tương đối có lương thực hàng ngày dùng đủ và có thừa. Đó là trong Chúa. Vì năm ngoái đấy, vợ con trong những ngày này là bị vợ con ngày 18 tháng giêng năm 2015 bị bệnh tim, con đưa vào bệnh viện Trung ương Huế để cứu chữa, tính đến 1 năm 3 tháng không khỏi. Sau ra bệnh viện Hà Nội, bệnh viện Trung ương Hà Nội thì bệnh án phê như sau: hở hẹp van 2 lá 3 lá, oxy hóa van tim, rung nhị tim và tiến đến là tai biến mạch máu não. Con phải gọi cha ở Thái Hà nên lo các phép sức dầu dài tuổi thiêng liêng. Và lúc đó cha Thái Hà đặt tay lên đầu, cha bà chúc con về với Chúa bình an. Thế là con biết cuộc đời vợ chồng con không còn nữa. Con vạch phanh mắt mẹ con ra thì con không thấy một cái gì là sự sống, vì con cũng
vạch cái gì?
Dạ con vạch con mắt ra, không còn một tí nào nữa. Thế là vì con người quen với kẻ liệt, con giúp các cha là 31 năm, kể cả hàng hành giáo. Con ra ngoài hàng rào thì con lạy Chúa, con tín thác đời con cho Chúa. Thế là đũa hàng một đôi mà còn một chiếc, đời con phải bơi chèo vất vả quá, con xin Chúa thương con. Thế là con chạy ra thuê xe chở vợ con về. Con bảo nhà xe, nếu chết thì ông lấy bao nhiêu, sống ông lấy bao nhiêu. Bảo chết là tôi lấy 6 triệu, còn thử oxy tôi lấy 4,5 triệu. Là được, trong hai phương án tôi sẽ dùng một phương án, ông cho tôi cái cạc xe. Con nhảy vào thì con lại vạch con mắt ra, thấy nó có khác khác. Bắt đầu con cầu nguyện xin lại cha và cho đồng đoàn ra, con thấy có sự sống lại. Và lúc đó là con gọi về nhà chắc có lại có sự sống. Và từ từ thì con bảo với các nhà giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, do sự con cũng quan hệ ngoại giao với họ, họ tiêm cho một phát thuốc. Sau 2 tiếng đồng hồ thì sự sống quay lại. Con tạ ơn Chúa. Và như trong lời cầu nguyện là Chúa chấp nhận cho con. Đó là ơn cứu sống vợ con. Còn ơn
Hallelujah. Vỗ tay ba lần to lên. Hallelujah.
Trong cái gia còn một ơn đặc biệt của con thì đây có 28 người là cộng đoàn giáo dân xứ Tiếp Phò của con đi cùng đoàn hành hương vào đây. Con tuổi nhỏ là năm 1955, bố con làm thứ.
Được rồi, khỏi cần. Rồi, khỏi chuyện mới thôi, đừng chuyện xa.
Thì con xin kể chuyện mới. Thật ra năm 2005, con thiếu cơm ăn áo mặc, không có một cái gì trong nhà. Nhưng con nhờ một, con đưa hết khả năng đi làm ăn. Sau đó con lên một cái máy làm kem. Cái máy chúng ta làm kem, quay kem. Con thiếu 70 triệu tiền vốn ở ngân hàng. Thì con nhờ một người lương dân từ tự giác cho con vay 80 triệu để con trả hết nợ ngân hàng, cứu sống con, không lấy lại, không bắt con kiếm cắm bìa đất, thanh toán sổ ngân hàng cho con. Sau hai lần, lúc ấy con bảo: chị ơi, bây giờ em lấy gì mà trả cho chị? Chị không lấy lại, chị không lấy bìa đất thì em làm sao đây? Là thôi em chịu khó, lúc nào vợ chồng chúng mày giàu thì tao sẽ lấy. Thưa cha, biết lúc nào con giàu, con nghèo lắm, chính con chẳng biết được con. Thế mà họ đặt một niềm tin tưởng vào con, họ nhìn vào Chúa, chắc Chúa thương con, dần họ đến. Thưa cha, sau 1 năm 8 tháng con trả hết toàn bộ 80 triệu đồng vốn cho họ và họ không lấy một tiền lại nào. Bắt đầu cuộc sống của đời con đi lên, kể cả phương diện kinh tế, kể cả cuộc sống. Con cảm tạ Chúa, con đã thương con.
Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con đến 58 tuổi.
Tên là gì?
Thưa cha, con Má Phạm Thị ơi.
58 tuổi, còn anh?
Dạ, thưa cha, con là Pedro Jacobi Nguyễn Công Hiếu, 60 tuổi.
Dạ, quá đẹp, chúng ta chúc mừng hạnh phúc của anh chị ấy. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đây là chính quyền năng lòng thương xót Chúa đã gìn giữ gia đình của anh chị. Rồi đây là những lá thư công gửi lòng thương xót Chúa tặng cho anh chị, và một đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Nha, nghe đọc và thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Hãy dắt nhau đi xuống kiếm chỗ rồi, ngồi chung kìa. Đó, đó, hai người ngồi với nhau. Đó, ngồi đó. Bạn ngồi đi bố. Ngồi đi bố. Ngồi đi bố. Ngồi sát vào. Thưa anh chị em, hiếm có một người chồng mà thương vợ như vậy, mà đến từ ngày sống 40 năm và 6 ngày. Và lúc mà vợ mà gọi là vạch mắt ra đó, không thấy có sự sống, thì bảo rằng là: Chú ơi, đi một đôi đũa, Chú lấy đi một đôi, lấy một chiếc, còn chiếc nó bơi trèo làm sao. Tới cái hình ảnh mà vợ chồng mà đến lúc thập tử nhất sinh mà vẫn còn một lòng một dạ với nhau, quý lắm thưa anh chị em, quý lắm. Chứ không thì có những ông bảo: thưa cha, vợ còn đau quá. Rồi lúc mà vợ chết thì lại: khi Chúa thương gọi vợ con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Đó thì buồn quá phải không? Mà gặp ông này chắc có sao mà cười vẻ phấn khởi thế. Khi Chúa thương gọi vợ con về và lòng con hân hoan như trong một giấc mơ, miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con dâng lời ca hát, ngàn dân tung hô, con thật vinh phúc. Trời, vợ trước mà bảo là vinh phúc cái gì? Thì nếu mà trong đời sống gia đình mà chúng ta để cho những cái tâm trạng, những cái tâm tư đó nó xảy đến thì đáng buồn. Cho nên căn bản là đặt trên nền tảng là tình yêu, lòng thương xót. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nói rất rõ: ta muốn lòng nhân từ chứ không cần của lễ. Dù là của lễ em có đưa đến cho anh là gì đó, cả rá, dù là hột xoàn nhẫn cưới, mà dù là nhà lầu xe hơi. Có những người mà mới đi hỏi vợ mà đã tặng cho vợ một cái xe 19 tỷ. Rồi có những người khác đặt ở nhà hàng đám cưới ăn tới cả 100 tỷ, rồi mỗi người đi về được một cái món quà là cả mấy chục triệu. Thưa anh chị em, cái đó để làm cái gì? Chú bảo ta không cần cái của lễ đó. Và hạnh phúc gia đình không phải dựa trên những cái đó, mà phải căn cơ ở trên lòng nhân từ, ở trên lòng thương xót. Nếu mà có lòng thương xót gì đó, người ta trao em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em phải bận tâm gì? Biệt chị thế đấy, tôi thấy chị đeo nhiều vàng quá, tôi mới hỏi. Bây giờ hai người, một cái anh nghèo, anh hỏi vợ, hỏi chị: anh có mỗi cái nhẫn cỏ, anh nghèo, anh đạo đức, còn các anh kia đại gia cho nguyên cái nhẫn kim cương hột xoài, chị chọn thằng nghèo mà đạo đức hay là giàu mà không biết nó có đạo đức hay không?
Thưa cha, con chọn người nghèo nhẫn cỏ.
Ồ, ồ, thiệt dối đó, thiệt hay dối đó, hay là đó là chị đang, tôi với chị đang đóng tuồng. Tôi với chị đang đóng tuồng hay là đang nói về một cái sự thật? Đóng tuồng hay sự thật? Trả lời, chúng ta đang đóng tuồng hay là làm thật? Thưa anh chị em, khó lắm, khó lắm. Tại vì ngay cả những người mà có tiền rồi nha, tôi chưa kể nói là nếu mà chị là cô con gái này, chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo đó, nếu mà chị còn lỡ mà chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo mà bây giờ người ta đến, người ta gặp cái anh chàng mà anh còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bán nốt đi theo là theo cô hàng, chị có dám theo không? Con mỗi cây đàn nó bán vô đi rồi, bây giờ bảo đi theo mình lấy răng mà nó sống à, lấy gì mà ăn? Thấy không, đó là thơ, là văn, là mộng. Còn thực tế thì là cái gì thưa anh chị em? Thực tế là người ta vẫn dựa trên tiền bạc, trên chức tước, trên địa vị, trên danh vọng. Trời, con gái nhà bà có phước ghê à, lấy được cái thằng chồng bây giờ nó có mấy cái nhà, mấy cái xe, nó có phước ghê à, đúng không? Trời ơi, con tôi khổ quá, cái con bé của tôi nó dại quá, tôi bảo nó là lấy cái thằng kia đi, con ơi, con mẹ gì đó, 2 x 2 = 4, thực tế vậy mà khôn, mà nó không nghe tôi, nó lấy cái thằng mà bây giờ nó khổ rách eo ôm, tội nghiệp nó lắm. Chúa, tôi nó khổ lắm, con tôi nó khổ lắm, con bà sao nó có phước quá, có không? À, vậy thì chị được ơn gì của Chúa, chị kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là Teresa Maria Phạm Thị Quất, mà con ở giáo xứ Gia Cốc, giáo hàng Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Năm nay con 67 tuổi. Con được ơn của Chúa ban cho là con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà con nói ba ơn chính thôi. Là khi con cách đây hơn 3 năm thì con bị bệnh polyp đại tràng, thì bệnh viện Thánh Tâm, bệnh viện Đồng Nai đều ghi con là chuẩn đoán con là ung thư. Thế thì con cũng cứ chuẩn đoán là ung thư, thế thì con cứ 6 tháng đó toàn là cứ đi cầu ra máu. Thế rồi bác sĩ đi nội soi thì cứ nghĩ là bệnh trĩ, cứ chữa trĩ mà không khỏi. Thế con cái hôm đấy con mới đi bệnh viện Thống Nhất, thì con nội soi thì bác sĩ lấy cái mẫu polyp đại tràng đấy đưa lên sang Sài Gòn để xét nghiệm. Thì bác sĩ có nói rằng là một tuần sau thì đến lấy kết quả. Thế một tuần sau con đến thì bác sĩ bảo bà cứ ngồi đợi nửa tiếng nữa, bác sĩ còn đang chuẩn, bà hội chuẩn, con đang hội chuẩn nghiên cứu. Thế con cũng nghi lắm, con no lắm mà con chẳng biết thế nào, thì con cứ cầu xin, con cứ cầu xin Chúa là
con tắt được rồi.
Chuẩn vàng thì Chúa chữa con đừng phòng mắc phải bệnh hiểm nghèo. Thế là đến lúc mà đợi hơn tiếng thì bác sĩ mới mang cái giấy xét nghiệm ra, thì con hỏi là bác sĩ ơi, thế bệnh của tôi thế nào? Thì bác sĩ nói rằng là bệnh của bà có vấn đề. Bác sĩ bảo nó có vấn đề. Thế con cũng lo lắm, bây giờ thôi con đi về, con lại đi lên Đồng Nai, lại bệnh viện Đồng Nai con lại nội soi lần nữa. Thì nội bệnh viện Đồng Nai đến khi mà lại mang Sài Gòn để xét nghiệm lần thứ hai, thì bác sĩ đến lúc lấy bác sĩ cũng lại bỏ đợi nửa tiếng để vâng. Thế thì đến khi mà bác sĩ cầm ra, cầm cái kết quả ra, thì con mới hỏi rằng là
thôi được rồi, kết quả sao luôn
vâng, xong bác sĩ với con mới hỏi là lành hay dữ. Thì bác sĩ bảo là đi mang xuống dưới phòng nội soi mà hỏi. Thế con lại cầm bác phòng nội soi, con hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo là cái này thì cứ nảnh cắt, giữ cắt, đánh cầu vậy. Tôi đi trị xả đi rồi sau thì đỡ nó đi trị xả. Thế con bảo thế bác sĩ nói thế thì bệnh của tôi
rồi, tắt thôi, nói dài.
Vâng. Thế xong rồi lại đến lần thứ ba con lại sang bệnh viện Sài Gòn.
Rồi,
thế là Sài Gòn. Vâng. Thì cuối cùng là lần thứ ba thì Chúa ban cho con là bác sĩ nói là lành tính, lại đi xét nghiệm về lại thì nó hỏi là lành tính, thì con mừng quá, con cảm ơn Chúa. Và đấy cũng là Chúa ban cho con được gặp thầy, gặp thuốc và mọi sự Chúa chữa lành cho con.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị bệnh đường ruột. Bệnh đường ruột 25 ngày rồi, đi bệnh viện Đồng Nai 2 lần mà không khỏi một ngày nào, không đỡ một ngày nào hết, mà 25 ngày như vậy. Thế đến lúc bác sĩ bảo thôi hôm nay cho bà về đi. Xong bảo bác mới bảo đấy, bác sĩ ơi bây giờ bệnh của tôi chẳng đỡ tí nào, cho bác sĩ cho tôi về thì nhà tôi chết rồi. Thế bác sĩ bảo bây giờ bà cứ về nhà đi rồi 5 ngày lại nên tái khám. Xong con mới nghĩ bụng, con đang bảo thôi về để con đi sáng y dược cổ truyền Sài Gòn. Thế thì có thằng cháu con chị gái nó mới đến chơi, nó mới bảo là con cũng bị như thế này mà con uống thuốc gì không khỏi. Thì con mới nghe trên tivi nó giới thiệu là Bolip, à quên cái thuốc tâm bình đại tràng đấy.
Sau đó sao kết quả?
Vâng, đấy là kết quả thì con uống đấy, đấy Chúa lại chữa lành cho con lại được khỏi.
Và đừng có nói thuốc ra, người ta tưởng tôi đi quảng cáo thuốc cho người ta phiền lắm. Chỉ nói là Chúa cho gặp thầy gặp thuốc thôi. Chứ nhiều khi mình quảng cáo mình cứ nói là tôi uống thuốc này, người ta ai cũng rủ nhau uống thuốc đó là chết. Chúa cho gặp thầy gặp thuốc, đối người này thì thuốc này khỏi, đối người kia thuốc kia khỏi. Bà kia nghe tôi được tôi trăng, bà này 25 ngày bà bị đau, tôi uống cái gì đó là khỏi, về cứ xúc đó mà uống sao nó không khỏi, không được. Ta phải tỉnh táo. Và cho nên ai mà lên làm chứng thì đừng có nói cái tên thuốc ra làm cái gì, rồi ta lại đừng có bắt chước tưởng tôi đi quảng cáo thuốc, hoặc là nghe rồi cứ vậy mà xách thuốc đó đi mà uống nha. Cái quan trọng nhất là Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc. Ngày từ bé mẹ tôi đã dạy tôi cầu nguyện, ngay lúc mà chưa có trí khôn, cứ cảm là mẹ tôi bắt làm dấu, trước khi uống thuốc làm dấu lạy Chúa xin cho con được gặp thầy gặp thuốc, xin cho con được mau lành bệnh. Cứ như thế mà bây giờ 60 tuổi rồi, cứ một câu như vậy mỗi lần uống thuốc là lời mẹ tôi dạy. Cứ như thế nhìn cha và con và thánh thần lạy Chúa xin cho con được gặp thầy gặp thuốc, xin con được ơn chữa lành. Hãy dân tập như vậy đi, tập cho con cái mình ngay từ bé một cái sự tín thác vào Chúa như vậy, để khỏi nghĩ rằng là cứ phải mình giỏi hay mình giàu có rồi mình có tiền thầy tiền thuốc. Không có, nếu mà Chúa không chữa thì có thuốc tiên cũng chẳng hỏi ơn cuối cùng.
Dạ, cuối cùng thì con bị phát vị đến đệm, vì con cũng phải đi chữa mất 3-4 tháng ở bệnh viện, giờ Chúa cũng cho con được khỏe mạnh bình thường rồi. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Con là 67 tuổi.
Vâng, 67 tuổi mà anh nói còn rỗng dạc quá, chắc còn đọc sách tốt phải không?
Dạ, con cảm ơn Cha.
Tôi ngày xưa mà cái ông nào mà dám mà ông ấy nghèo mà ông đi nhấn cỏ đến lấy bà rồi ông ngon rồi.
Rồi con cảm ơn Cha.
Rồi xin chúc mừng cho con.
Cảm ơn cộng đồng.
Rồi con bé. Con đây con, tính đây đứng đây.
Con chính kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Lan Hương, con ở giáo điểm Corona, giáo sư Tân Lộc và giáo pháp Bôn Ma Thuột. Đầu tiên cha con được ơn của Chúa là con đã lành bệnh tiểu đường. Thưa cha, con đã bị bệnh tiểu đường là hơn 3 năm nay. Thì cái lượng đường trong máu của con là nó lên là 500 mấy luôn ạ. Vâng, thì sau đó là con xin đứa bé về, thì con thì bị bệnh, thế con gái con thì cũng bị bệnh năm thủy, thì chồng con đã bỏ con đi và anh ấy đã bỏ con đi.
Tức là con có một đứa bé là bị não uống thủy là đứa nào?
Dạ con bé này ạ.
Đứa này?
Dạ cháu là Marina Nguyễn Xuân Hạ, cháu được 16 tháng ạ. Thì anh đã bảo con đi, thì trong khi đó thì con đã 25 triệu của ngân hàng. Mà giờ thì con một mình ôm con và với cùng với món nợ nặng lớn hơn như vậy ạ. Dạ, và vì hôm nay thì con đến đây thì con cũng xin cha.
Rồi con bị bệnh tiểu đường sao? Đã đang nói tiếp bệnh tiểu đường sao?
Là con bị bệnh tiểu đường là cái lượng đường trong máu của con là nó rất là cao ạ. Vâng, thì con đã xuống chỗ cha đấy ạ. Thì nhờ bàn tay vàng của cha đặt tay lên đầu con và Chúa đã chữa lành bệnh cho con ạ.
Vâng. Con hết chưa?
Dạ thưa cha, con đã hết bệnh tiểu đường rồi ạ.
Còn con bé này bị bệnh từ bao giờ như thế nào?
Dạ thưa cha, là người ta muốn phá thai cháu đấy ạ. Vâng, thì con mới nhờ cái chị kia nói là cái đứa trẻ này nó không có tội lỗi gì cả, chị đừng có phá rồi để em nuôi cho. Vâng, thế nhưng mà không ngờ thì con không biết là mẹ của bé đã uống thuốc trước ạ. Vâng, thì khi mà sinh ra thì cái phần trắng của cháu mình hoàn toàn là nó không có. Dạ, thì con mới nuôi cháu thì cho cháu uống sữa uống xét, rồi thì dần dần thì cái phần trắng của cháu thì nó nhô lên ạ. Vâng, thì sau đó là con đi bệnh viện ấy, thì người ta đến 4 tháng thì cháu con gặp cháu mà không nhìn theo mẹ mà nhìn đi chỗ khác, thì con mới đưa cháu đi bệnh viện thì người ta kêu là lúc đấy là cháu bị giãn não thất hai bên. Xong để về thì đến tháng thứ 8 con lại đưa cháu xuống, thì người ta nói là khi mà con đưa cháu đi siêu âm á, thì người ta bảo cháu là ôi trời ơi, đầu của trong não của cháu nhiều nước quá. Vâng, thì hoa lúc đấy là bác sĩ giả bệnh con gái con về. Vâng, thì con mới buồn, con mới buồn quá, con tuột vọng quá, con không biết làm cái gì cả. Bởi vì là lúc đấy là con bệnh mẹ bệnh, thì con nói thật với cha là con chỉ nghĩ quẩn thôi ạ. Vâng, con không muốn uống thuốc gì hết. Tại cái bệnh tiểu đường của con ấy, thì bác sĩ nó cho là cái thuốc insulin về để con tự tiêm lấy ạ. Vâng, thế nhưng mà khi mà cái bệnh tình của hai mẹ con như thế thì con nghĩ rằng con chẳng tiêm tiếp gì cả. Tại vì thôi thì để cái bệnh nó nặng ra rồi chừng nào mà Chúa gọi con về thì chắc con cũng đi theo cháu luôn. Vâng, dạ. Thế nhưng mà khi mà con đã đi xuống đây thì nói thật với cha là con đã tín thác hết vào cho Chúa ạ. Vâng, về chính là Chúa đã chữa lành bệnh cho con. Vâng.
Còn chồng của con thì sao?
Dạ thưa cha, chồng của con đã bỏ con đi khi mà cháu bé bị bệnh viện nó trả về đấy ạ. Thì bố mẹ chồng con mới bảo chồng con là đem cháu đi bỏ đi nơi khác, bỏ đi chùa hoặc là đi cho đâu đi. Tại vì là nếu như mà nuôi cháu ấy, thì cái bệnh của cháu sau này là bao nhiêu tiền nữa là cũng là nuôi cháu hết và không để được ra đồng nào đấy ạ. Nên là chồng con là đã nghe lời cha mẹ và đã bỏ hai mẹ con ạ.
Bây giờ con làm gì để mà sống?
Dạ thưa cha, thì con cũng ở nhà con nuôi cháu thôi. Thế con khi mà anh ấy bỏ con đi thì con quay trở về nhà cha mẹ con bồng cháu về. Vâng, thì thỉnh thoảng thì con cũng xin bố con là ông cho con tiền mua sữa nuôi cháu. Vâng, thì bố con cũng cho ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái hình ảnh không phải là mẹ ruột. Tôi tưởng là nó bảo là con của nó bị ung thư, tức là mẹ ruột, nhưng mà nó là đứa con nuôi. Một đứa con nuôi mà nó bị ung thủy như vậy, mà một người mẹ nuôi mà dám nói rằng là thôi thì nó chết con cũng chết theo nó. Có người cha mẹ ruột nào dám nói như vậy chưa, chứ đừng nói cha mẹ nuôi. Thưa anh chị em, đấy lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót thúc đẩy người chị em này dám đánh đổi cả cái hạnh phúc gia đình của mình, dám đánh đổi hết tất cả để mà cứu lấy một cái mạng sống của một đứa bé. Đúng, em có quyền đem bỏ trong chùa, em có quyền đem bỏ trong cô nhi viện, nhưng vẫn ôm đứa bé này đến tận giáo điểm Tin Mừng này mà cầu khấn để Chúa chữa lành cho người mẹ khỏi bệnh tiểu đường. Chúa ban sức mạnh cho người mẹ vẫn ôm chặt lấy đứa bé dù người chồng đã bỏ rơi mình. Thưa anh chị em, tôi không dám phân tích đúng sai ở đây. Tôi chỉ cảm phục cái tấm lòng của người mẹ nuôi này với cái đứa con mà nó đau ốm bệnh tật từ lúc sơ sinh như thế này. ngay từ lúc mà người mẹ ruột của nó đã có ý định bỏ thì cái người mẹ nuôi này đã đến can ngăn, và không biết rằng là khi mang thai người mẹ ruột đấy đã uống thuốc và ảnh hưởng trên cái thai nhi này, đến lúc mà rước lấy đứa bé để khỏi bị giết, khỏi bị đứa bé khỏi bị giết từ trong trứng nước ấy, thì người mẹ này chấp nhận đem nhận cái đứa con này như là con ruột của mình. Cái hình ảnh quá đẹp. Người ta cứ bảo rằng là con nuôi với lại mẹ ghẻ thế này thế khác, thưa anh chị em, người mẹ ruột đã có được cái tấm lòng nhân như thế này không? Chú bảo ta chỉ cần lòng nhân, chẳng cần của lễ, ta chẳng cần gì cả. Và em ấy đã chấp nhận ôm cái đứa con này về nhà cha mẹ của mình, và cha mẹ ruột đã chấp nhận cái đứa cháu ngoại, gọi là cháu ngoại ghẻ này, bệnh tật như thế này. Cả một gia đình của lòng Chúa thương xót, trong khi bên kia họ không chấp nhận. Về lý thì đúng, họ có lý của họ, mình không trách được. Lý của con người, lý của thế gian là tội tình gì mà rước nó về rồi sau này cứ phải nuôi nó, rồi gia đình mình có bao nhiêu tiền thì đổ hết nuôi đứa bé này thì sao. Cho nên con đừng có trách bên chồng, cũng đừng có trách chồng, vì đó là những con người tự nhiên suy luận, tự nhiên như vậy thôi. Con một cái ơn lớn vô cùng, xin lỗi, cha cũng chẳng có được cái tấm lòng như con đâu. Hay là anh chị em ở dưới này, chúng ta nói thì nói, nhưng mà có ai có được tấm lòng như thế này? Con có một cái ơn rất lớn, ơn lớn hơn cả là ơn con bị bệnh tiểu đường mà được khỏi. Ơn đó là con có tấm lòng nhân từ như cha trên trời là đấng nhân từ. Và khi mà con có tấm lòng như vậy thì con đang nên giống cha trên trời. Chỉ khi nào ta có lòng nhân từ như cha trên trời thì ta mới thực sự là con của cha trên trời. Chứ không phải ta cứ làm giống nhân danh cha và con và thánh thần, ta là con của cha trên trời. Không phải ta cứ được rửa tội và ta là con của cha trên trời. Không phải ta cứ giang tay ra lệnh cha chúng con ở trên trời mà ta là con của cha trên trời. Nhưng phải có lòng nhân từ như cha con trên trời là đấng nhân từ. Xin chúc mừng con, chúc mừng trong nước mắt, dù biết rằng cuộc sống sắp tới còn nhiều khó khăn, cuộc sống sắp tới còn nhiều thử thách, còn nhiều cam go, nhưng con tin rằng con có tấm lòng nhân từ như vậy, Chúa không có bỏ rơi mẹ con của con đâu. Con có tin chắc chắn vào điều đó không?
Dạ thưa cha, con tin ạ. Dạ con tin chắc rằng là cái căn bệnh tiểu đường của con đã, Chúa đã chữa khỏi con như vậy, thì cái bệnh não ung thư của con thì của con gái con thì Chúa không bao giờ bỏ rơi mẹ con ạ.
Con bé nó tên là gì?
Dạ thưa cha, cháu là Maria Nguyễn Xuân Thảo ạ.
Bao nhiêu tháng?
Dạ cháu 16 tháng ạ.
Dạ thưa, con bé lên cho mọi người thấy được không? Thưa chị em, con bé nó rất là dễ thương, nó chẳng nhìn thấy bệnh tật gì cả. Chúng ta nhìn bé. Dễ thương đúng không? Nhà con ở máy đâu?
Xin chào, con ở Corona, xã Corona, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ạ.
Thưa chị em, ở mãi một cái thôn làng hẻo lánh xa xôi mãi Đắk Lắk, lặn lội đưa con của mình đến đây để cầu nguyện. Có người mẹ nuôi nào làm được chuyện đó? Có người mẹ ruột nào làm được chuyện đó? Có linh mục tu sĩ nào dám thương con chim của mình như người mẹ nuôi này thương đứa con bị ung thủy như thế không? Mà dám chấp nhận hy sinh cả cái hạnh phúc của mình, chấp nhận hy sinh cả cái tương lai của mình, chấp nhận hy sinh mất hết tất cả để còn được duy nhất là lòng nhân từ, lòng thương xót. Vì Chúa nói cuối cuộc đời của chúng ta, Chúa nói với thánh nữ Faustina, cuối cuộc đời của chúng ta không còn gì cả, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Thưa anh chị em, cha không hứa, nhưng bất cứ lúc nào con cần sữa hay cần cái gì cho đứa con của con cứ đến giáo điểm tin mừng này, bảo đảm có đủ sữa cho con, bảo đảm có đủ thức ăn cho con và mẹ của con sống cho đến khi mà cha không còn sống nữa nhé. Chúc lành cho con. Đây. Còn nhà có máy nghe coi không? DVD.
Con máy nó hỏng rồi.
Thưa anh chị em, con mấy cái đầu máy mà cũng bị hỏng rồi, làm sao mà nó coi được chứng nhân lọc thương xót Chúa. Những bài giảng lòng Chúa thương xót, rồi có rảnh thì đọc cuốn sách, có giờ đọc không? Đưa về cho ba má của con, nói cho tặng cho ba má con. Con cứ cầm cái đĩa này về hy vọng nhà của con, ba má của con.
Con cảm ơn cha.
Có được cái đĩa đó, rồi đây là tràng chuỗi cho con. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mẹ che chở đoàn con. Chúng ta thấy hình ảnh của mẹ Maria trên hình ảnh của cô bé. Còn bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 34 tuổi.
34 tuổi, lập gia đình bao nhiêu năm?
Thưa cha, con lập gia đình được 8 năm ạ.
Không có con.
Dạ vâng, tôi đến sống vợ chồng sống với nhau đến năm thứ 6 thì bắt đầu là anh ấy thay đổi tính nết và đã bảo con đi một lần.
Vâng, và bây giờ là lần thứ 2. Đây, cái quạt này xin mẹ che chở con. 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, gặp nhau ngày 13 tháng 7 thứ năm tới. Mẹ che chở con và gửi cho ba má của con cái móc khóa cũng như số chuỗi nha. Xin Chúa móc ở đâu bây giờ để con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nhé.
Xin cảm ơn bé.
Thưa anh chị em, Chúa chỉ cần thế thôi. Chúa chỉ cần lòng nhân, Chúa chả cần của lễ. Mình có dâng lên cho Chúa có bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu bàn đá, bao nhiêu là ghế, bao nhiêu là bàn thờ, bao nhiêu là công trình nguy nga đồ sộ, Chúa bảo ta không cần. Đối với Chúa, Chúa chỉ nói một lời là có hết tất cả. Nhưng lòng nhân thì Chúa không thể nói một lời mà có được. Lòng nhân từ ấy, lòng thương xót ấy, Chúa phải xuống tận trần gian này. Chúa phải chết để cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Chúa phải lặn lội đi tìm những cái con người đau ốm bệnh tật, như là cái cô bé 34 tuổi bị chồng bỏ mà ôm lấy đứa con nuôi của mình. Chúa phải đi tìm những con người đó để Chúa đưa về, và Chúa nói rằng ta thương con lắm. Anh chị em ạ, hàng ngày Chúa vẫn khao khát mong mỏi có được lòng nhân trên cõi đời này. Làm sao tìm được những lòng nhân trên cõi đời này, thưa anh chị em?
Nghĩ tại chỗ, nghĩ tại chỗ.
Hãy lắng, lắng lòng xuống. Hãy lắng lòng xuống mà cảm nhận được rằng là hôm nay Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta một món quà tuyệt vời của lòng thương xót Chúa như vậy. Để anh chị em cảm nhận được rằng là trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, giữa một xã hội mà người ta chỉ sống vì tiền thôi, người ta chỉ sống vì quyền thôi, người ta chỉ mong ước là có tiền, có chức tước, có địa vị, có mọi thứ trên cuộc đời này, mà người ta không còn lòng nhân từ nữa, thì vừa rồi một nhân chứng đó cho chúng ta thấy rằng là lòng thương xót Chúa vẫn còn trên cái cõi đời này. Chúa nói liệu khi mà ta tới còn niềm tin trên trái đất này nữa hay không? Còn anh chị em đang hiện diện ở đây là những chứng nhân cho người ta thấy rằng là vì lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đến đây, vì chúng tôi khao khát lòng nhân từ của Chúa mà chúng tôi đến đây. Chúng tôi là những con người tội lỗi, chúng tôi là những con người đau bệnh, chúng tôi là những con người mà đang khao khát cần đến Chúa. Vì Chúa bảo rằng người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc. Ở đây có ai là khỏe mạnh không? Ở đây có ai là khỏe mạnh không? Không có ai cả. Ở đây ai cũng đau, ai cũng bệnh. Từ sáng đến giờ chúng tôi đặt tay buổi sáng là từ 9 giờ cho đến 11 giờ cho đến anh chị em đến sớm ở đây. Rồi tôi đi dâng lễ từ ở bên nhà thờ Trung Bắc Gò Vấp, đặt tay từ lúc 12 giờ rưỡi cho đến 3 giờ là 2 tiếng rưỡi. Sau đó dâng lễ xong là 4 giờ, chạy về đây là 5 giờ để kịp lễ cho anh chị em. Thì suốt gần sáng là 2 tiếng, chiều là 3 tiếng và lát nữa lễ xong nữa, thì tôi thấy được là tất cả những người chạy đến với lòng thương xót Chúa là những con người tội lỗi, là những con người bệnh tật, thưa cha con ung thư. Nhìn thấy cô ấy rất là trẻ, rất là đẹp, thưa cha con ung thư ngực, thưa cha con ung thư tử cung. Nhìn cái anh ấy rất là khỏe mạnh, thưa cha con viêm đại tràng, thưa cha con viêm cột sống, con không có đau lưng lắm. Anh to con tốt tướng lắm, tay tôi mà tôi còn đau mà. Nhưng mà thưa cha con đau lắm, thưa cha con bệnh lắm, thưa cha toàn là những con người bệnh, không bệnh này thì bệnh kia, không thân xác thì tâm hồn. Suốt từ kẻ giàu đến người nghèo, từ người xấu đến người đẹp, ai cũng mang trong mình những căn bệnh. Và Chúa nói rằng là người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Nếu có ai hỏi anh chị em rằng tại sao anh chị em đến đây, thì hãy lấy lời Chúa ra, người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Ta cần lòng nhân chứ không cần hy lễ. Tôi đến đây vì lòng thương xót Chúa. Tôi là những người bệnh, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Tôi đến để xin Chúa cho tôi cảm nhận được lòng nhân từ lòng thương xót của Chúa như cái cô bé này. Thế giới ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay, gia đình ngày hôm nay sẽ đẹp biết bao nếu có những con người, nếu có những tâm hồn sáng như cái con bé này. Cái con bé mà nó ở mãi cái ban mỹ thuật, ở cái giáo điểm heo hóc nào đó, mà cái đầu máy nó bị hư, nó không quay được đó. Mà cái con bé đó nó lại làm cho chúng ta thấy được là lòng nhân ngày hôm nay, con được lòng nhân trên cõi đời này, và làm cho tôi khi mà rao giảng lòng thương xót Chúa, tôi có cảm thấy rằng tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn có gửi những chứng nhân đến cho con, để con xác tín rằng những điều con đang làm, những việc con đang thực hiện là đúng thánh ý của Chúa, để xin Chúa chúc lành và chữa lành cho tất cả những người đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Nào mấy anh chị em cùng giơ hai tay lên và tha thiết nài xin Chúa. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành và nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Chúng con là những người bệnh, xin Chúa thương tha thứ chữa lành cho chúng con. Lạy Chúa xin thương xót và tha thứ, xin thương xót và chữa lành cho chúng con. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương tha thứ chữa lành. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin giơ cao ta lên và hát với tất cả tâm tình. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào Chúa xót thương. Bao nhiêu lần ta thờ mất trí, nhưng mà giữ lòng nghe
thương.